là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 10 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh nỗ lực của ngành thuế trong công tác thu ngân sách năm 2024. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với tổ chức các kỳ họp tiếp xúc cử tri theo định kỳ và các kỳ họp chuyên đề, trong hai năm 2022-2023, Hội đồng nhân dân và các ban của Hội đồng dân các cấp huyện Trạm Tấu đã duy trì tốt hoạt động giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề. Theo đó, Hội đồng dân các cấp huyện Trạm Tấu đã tổ chức 70 cuộc giám sát tập trung vào các lĩnh vực như phát triển giao thông nông thôn, việc chi trả chế độ, chính sách cho giáo viên, học sinh các đơn vị trường học, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, xây dựng cơ quan đơn vị, thôn bản, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa. Năm 2024 và các năm tiếp theo, thường trực và các ban hội đồng dân huyện Trạm Tấu sẽ tăng cường hoạt động giám sát tại kỳ họp và giám sát giữa hai kỳ họp. Trong đó tập trung giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, công tác quản lý một số chương trình dự án, chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện, giám sát việc giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị mà cử tri quan tâm.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn vừa khởi công công trình nhà đại đoàn kết năm 2024. Đây là công trình được Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn chọn là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Chấn lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Gia đình anh Lường Văn Nhuần, tổ dân phố Sơn Lọng, thị trấn Sơn Thịnh là hộ nghèo. Vợ anh Nhuần thường xuyên ốm đau. Trước đây gia đình anh sinh sống trong ngôi nhà gỗ đã xuống cấp. Trước khó khăn của gia đình, Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn đã hỗ trợ 40 triệu đồng để gia đình anh làm nhà. Ngay sau khi được hỗ trợ, gia đình anh Nhuần đã được các ngành đoàn thể và chính quyền địa phương, bà con nhân dân hỗ trợ khởi công, xây dựng nhà mới. Ngôi nhà được xây dựng quy mô nhà cấp 4, diện tích sử dụng khoảng 70m2 với tổng giá trị 140 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ 40 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình và anh em dòng họ giúp đỡ cùng ngày công lao động. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ giúp cho gia đình anh được ở trong ngôi nhà mới khang trang, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu 100% người lao động tham gia bảo hiểm y tế, 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh năm 2024 đạt từ 97%. Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các cơ sở y tế có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đạt trên 90%. Cùng với tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, tỉnh cũng yêu cầu các ngành địa phương tổ chức thường xuyên các hoạt động tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế, có chương trình kế hoạch cụ thể để tuyên truyền cho từng nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Đi đôi với đó là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý sử dụng hiệu quả quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Toàn tỉnh hiện có 51 trường phổ thông dân tộc nội trú, 28 trường phổ thông dân tộc bán trú với trên 17.600 học sinh bán trú được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Cùng với đó, tỉnh Yên Bái còn ban hành một số nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, tập trung vào các nội dung như hỗ trợ tiền ăn trưa cho một số đối tượng, hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn, hỗ trợ kinh phí phục vụ việc quản lý học sinh bán trú. Đến nay, các trường được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất khang trang hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập sinh hoạt của học sinh. Gần 60% trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ này ở trường phổ thông dân tộc bán trú là 52%. Cùng với đó, chương trình tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 tuổi, người dân tộc thiểu số, xây dựng và nhân rộng mô hình đặc thù trong trường nội trú bán trú gắn với hướng nghiệp dạy nghề cũng được đẩy mạnh thực hiện, mang lại hiệu quả tích cực.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu giải quyết việc làm cho trên 20.000 lao động, trong đó từ phát triển kinh tế xã hội 9.300 lao động, từ vay vốn quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm trên 1.700 lao động, đưa trên 1.800 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cung lao động đi tỉnh ngoài cho trên 7.200 lao động, chuyển dịch trên 7.000 lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Phấn đấu hết năm 2024, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp toàn tỉnh còn trên 52% lao động tham gia hoạt động kinh tế của tỉnh. Đặc biệt, tỉnh sẽ quan tâm hỗ trợ số lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được đào tạo nghề tối thiểu là 3.000 người, số lao động được tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm tối thiểu là 10.000 người, số lao động được giải quyết việc làm tối thiểu là 4.000 người, số lao động chuyển dịch từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp tối thiểu là 1.000 người.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, Thời gian vừa qua, nhiều địa phương đã lần lượt công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư trên địa bàn. Đây được coi là sự kiện với mỗi địa phương sau hơn một năm Quốc hội công bố quy hoạch tổng thể quốc gia. Theo xu thế, địa phương nào cũng hết sức coi trọng nhân lực và năng lượng xanh, yếu tố năng lượng sạch, điện gió, được nhiều địa phương hy vọng tạo ra sự khác biệt thu hút các nhà đầu tư. Để thực hiện được chiến lược phát triển xanh, tất nhiên chúng ta cần hoàn thiện quy định luật pháp. Cách đây hơn 3 năm, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 1658 phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để hiện thực hóa chính sách này, trước hết phải xây dựng hoàn thiện chính sách, công tác truyền thông về nội dung, tầm quan trọng, vai trò của kinh tế xanh. Nhà nước cần có những chính sách cụ thể ưu đãi cho đầu tư và tăng trưởng xanh để tạo ra sự thu hút đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước và cần tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển nền kinh tế xanh. Đông Nam Á trở thành thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, trong đó Philippines và Indonesia là hai thị trường chính. Dù thế, những sứ giả thương mại của Việt Nam tại thị trường này vẫn nhắc nhở Việt Nam cần giữ vững vị trí số 1 trong bối cảnh nhiều quốc gia lân cận cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu gạo. Để giữ vững vị trí số 1 tại hai thị trường lớn trong Đông Nam Á, theo các sứ giả thương mại, cần tiếp tục giữ vững và bảo đảm chất lượng gạo ổn định, bảo đảm không có các vi phạm về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài ra cũng cần quan tâm thúc đẩy xúc tiến các sản phẩm từ lúa gạo, vì đây cũng là một phân khúc thị trường rất tiềm năng. Đáng chú ý, theo các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần quan tâm hơn nữa xây dựng thương hiệu, có chiến lược quảng bá bài bản về thương hiệu và các loại gạo chất lượng cao cấp của Việt Nam. Đặc biệt, các doanh nghiệp xuất khẩu cần luôn bảo đảm chất lượng gạo, bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn về kiểm dịch, bảo đảm thời gian giao hàng đúng hạn cũng như thỏa thuận hợp đồng đã ký kết, vì số lượng các thương nhân có giấy phép nhập khẩu của Indonesia rất hạn chế. Nhiều người dân bất ngờ khi hóa đơn tiền điện tháng 2 tăng cao, thậm chí có người đặt câu hỏi về việc bị sai lệch khi tính toán tiền điện lũy tiến khi chu kỳ thu tiền điện kéo dài hơn một tháng. Chuyên gia kinh tế cho rằng ngành điện không thể về mức chi lập của mình để đẩy tất cả những bất lợi sang cho doanh nghiệp và người dân. Trao đổi với phóng viên, chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú cho rằng việc thay đổi thời gian chốt số công tơ điện, người dân không phản đối nhưng lũy kế điện năng tăng ở các bậc cao do việc thay đổi lịch chốt số điện kéo dài ngày được tính cho các hộ gia đình. Tiền điện phải được tính toán tách bạch cho từng tháng để tránh những thiệt hại không đáng có cho các hộ dân. Vị chuyên gia cho rằng để tính giá điện phù hợp thì cần tách riêng 2 tháng rồi cộng lại, như vậy mới không thiệt hại cho người dùng. Được biết, từ tháng 2, EVN Hà Nội áp dụng việc thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ chuyển về cuối tháng, nên việc thanh toán. Được biết, từ tháng 2, EVN Hà Nội áp dụng việc thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ chuyển về cuối tháng, nên việc thanh toán tiền điện có sự thay đổi theo. Kỳ ghi chỉ số lần này được tính trên số ngày thực tế sử dụng điện, thường kéo dài 48 đến 50 ngày so với ngày trước là 29 đến 30 ngày, nên số tiền điện mà khách hàng phải chi trả cũng tăng theo số ngày thực tế sử dụng. Với việc tín dụng tăng trưởng âm trong 2 tháng đầu năm, bên cạnh vốn cho sản xuất, nhiều ngân hàng đang đẩy mạnh cho vay tiêu dùng với nhiều gói ưu đãi nhằm tăng sức cầu cho nền kinh tế, góp phần hỗ trợ đầu ra cho sản xuất kinh doanh. Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại tích cực mạnh dạn chủ động cung ứng vốn cho nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân có nhu cầu vay vốn để tiếp tục khắc phục những khó khăn hiện tại cũng như mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo ngân hàng thương mại quan tâm đối với tín dụng tiêu dùng. Đây là lĩnh vực càng được đẩy mạnh, càng tạo điều kiện thúc đẩy tăng khả năng tiêu dùng, bởi đẩy mạnh cầu tiêu dùng mới kéo theo sản xuất được. Cũng theo ông Tú, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét chỉnh sửa về mặt quy chế, cơ chế nhằm tạo điều kiện cho các công ty tài chính cho vay hiệu quả hơn đối với lĩnh vực này. Như vậy, không chỉ đẩy mạnh tín dụng tiêu dùng mà còn góp phần hạn chế tín dụng đen. Đây là một trong những chủ trương nhiệm vụ mà Ngân hàng Nhà nước đặt ra ngay từ đầu năm nay. Nhiều năm trở lại đây, phương thức xét tuyển học tập học bạ bậc trung học phổ thông được nhiều trường đại học lựa chọn. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 100 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước công bố sử dụng phương thức xét tuyển học bạ trung học phổ thông trong mùa tuyển sinh 2024. Dưới góc nhìn của chuyên gia giáo dục, tiến sĩ Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam chia sẻ quan điểm không phủ định hoàn toàn việc xét học bạ trung học phổ thông trong tuyển sinh đầu vào, nhưng e ngại về tiêu cực trong việc chấm điểm, thậm chí xuất hiện cả tình trạng mua điểm. Điều này dẫn tới việc khó kiểm chứng năng lực thực tế của học sinh. Tiến sĩ Lê Viết Khuyến cho rằng trong điều kiện hiện nay, tiêu chí chính để xét tuyển đại học vẫn chỉ nên dựa vào kỳ thi mang tính quốc gia được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc. Thực tế hiện nay, chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục ở nước ta vẫn chưa đồng đều, nên việc chấm điểm cho học sinh ở mỗi cơ sở cũng khác nhau. Vì thế, nếu dựa vào việc học bạ để xét tuyển đại học sẽ không công bằng với học sinh. Các chuyên gia giáo dục cho rằng điểm học bạ chỉ nên là một tiêu chí phụ bổ trợ cho điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tiếp theo chương trình là một bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 bước vào giai đoạn tăng tốc khi ngày siêu thứ ba vừa diễn ra đã phác họa nên bức tranh rõ nét hơn về hai gương mặt đại diện cho Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. Dù ứng cử viên cho cương vị Tổng thống Mỹ là ai, quan điểm của họ về các vấn đề nóng tại xứ cờ hoa cũng sẽ đóng vai trò quyết định kết quả của cuộc đua. Siêu thứ ba là mốc quan trọng của tiến trình bầu cử sơ bộ tại Mỹ bởi cử tri nhiều bang bỏ phiếu trong cùng một ngày. Khi kết quả bỏ phiếu trong ngày siêu thứ ba được công bố, giới chuyên gia nhận định kịch bản tương đương Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump lần lượt đại diện cho hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tham gia cuộc đua giành vị trí người đứng đầu nước Mỹ nhiều khả năng sẽ xảy ra. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy những chủ đề được cử tri quan tâm nhất hiện nay là kinh tế, nhập cư, an sinh xã hội, chính sách đối ngoại. Giới phân tích nhận định quan điểm của các ứng cử viên về những vấn đề nóng nêu trên là một trong những nhân tố quyết định ai sẽ là chủ nhân tiếp theo của Nhà Trắng. Ưu tiên hàng đầu của nhiều người dân Mỹ là kinh tế. Về tổng thể, nền kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng tích cực, với tổng sản phẩm quốc nội 2023 tăng vượt dự kiến đạt 2,5%. Thị trường việc làm ổn định, tỷ lệ thất nghiệp được duy trì ở mức thấp kỷ lục. Tuy nhiên, nhiều cử tri vẫn lo ngại về chi phí sinh hoạt đắt đỏ, tăng trưởng không đồng đều, khoảng cách thu nhập ngày càng lớn. Giới quan sát nhận định đây sẽ là những bài toán kinh tế khó mà các ứng cử viên phải tìm được hướng giải quyết nếu muốn giành được sự ủng hộ của cử tri. Bên cạnh kinh tế, nhập cư bất hợp pháp cũng là một trong những tâm điểm để thu hút sự chú ý ngày càng nhiều cử tri. Hàng loạt vấn đề khác như thu hút sự quan tâm, trong đó chi phí y tế, chăm sóc sức khỏe, tội phạm, cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, giáo dục, kiểm soát súng đạn. Đáng chú ý, khác với kỳ bầu cử trước đây, hiện ngày càng nhiều cử tri cho rằng chính sách đối ngoại cần được xem là một trong những ưu tiên của nước Mỹ, trong bối cảnh Mỹ vẫn đang căng mình trên nhiều điểm nóng toàn cầu, từ xung đột lan rộng ở Trung Đông đến cuộc chiến tại Ukraine. Kết quả thăm dò dư luận của AP và Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Công chúng cho thấy, khoảng 40% số người được hỏi khẳng định chính sách đối ngoại nên là một trong 5 ưu tiên của Nhà Trắng trong năm 2024. Trong bối cảnh xứ cờ hoa đang đối mặt với nhiều thách thức, cả về đối nội và đối ngoại, cử tri Mỹ trông đợi Tổng thống tiếp theo sẽ dẫn dắt đất nước vững chắc. Vì vậy, những bài toán khó về kinh tế, nhập cư, an sinh xã hội, đối ngoại sẽ là chướng ngại vật mà các ứng cử viên phải vượt qua.
Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong công tác thu ngân sách năm 2023, ngay từ những ngày đầu năm 2024, ngành thuế Yên Bái đã triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, cố gắng khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch giao, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm 2023, Chi cục thuế huyện Lục Yên là một trong số ít đơn vị của ngành thuế có số thu cân đối vượt cao so với dự toán tỉnh và hội đồng dân huyện giao. Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2024, đồng hành cùng doanh nghiệp, người nộp thuế vượt qua khó khăn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chi cục thuế Lục Yên triển khai ngay từ đầu năm. Theo đó, ngoài đẩy mạnh hỗ trợ thực hiện kê khai quyết toán thuế, các cán bộ của chi cục còn tích cực tuyên truyền, hỗ trợ các tổ chức cá nhân về chế độ chính sách, thủ tục hành chính thuế. Ông Nguyễn Văn Tuyên, kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn Đá Cẩm Thạch RK Việt Nam nói:
"Chúng tôi là luôn luôn xác định là việc thu nộp thuế là trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty. Công ty chúng tôi và cũng luôn luôn là coi thuế là những người bạn đồng hành giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trong vấn đề kinh doanh và trong vấn đề là nộp ngân sách nhà nước theo đúng chế độ chính sách của nhà nước đề ra. Ngành thuế thì luôn luôn tạo điều kiện giúp đỡ doanh nghiệp về trong quá trình trao đổi nghiệp vụ. Nếu doanh nghiệp có những cái vấn đề gì vướng mắc thì chúng tôi coi thuế một người bạn đồng hành giúp đỡ chúng tôi trong vấn đề đó."
Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục thuế Lục Yên còn tăng cường rà soát hộ kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện, không để lợi dụng trục lợi chính sách, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương thức quản lý, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách theo kế hoạch được giao. Ông Đào Xuân Điệp, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Lục Yên nói:
"Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác, sự chỉ đạo điều hành của cục thuế tỉnh, của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân huyện về triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp thu ngân sách nhà nước trong năm 2024, chủ động tham mưu cho Ủy ban dân huyện xây dựng kịch bản thu, kế hoạch triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách, trong đó phân công rõ trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo, từng cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm chính trong thực hiện thu ngân sách. Thứ ba là triển khai kịp thời hiệu quả các gói chính sách, giải pháp về thuế của chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề tăng thu cho ngân sách nhà nước."
Năm 2024, Chi cục thuế thành phố Yên Bái được giao chỉ tiêu thu ngân sách gần 915 tỷ đồng. Ngay từ những ngày đầu năm, chi cục đã tham mưu với thành ủy, Ủy ban dân thành phố giao chỉ tiêu cho từng cơ quan đơn vị, xây dựng kế hoạch kịch bản thu chi tiết, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao. Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Yên Bái nói:
Đối với ngành thuế thì chủ động rà soát lại các cái doanh nghiệp theo từng nhóm ngành nghề, từ đó thì có những cái triển khai những cái kế hoạch cũng như là cái chính sách mà làm sao đó tháo gỡ những cái vướng mắc cho từng nhóm ngành nghề để nó sát với thực tế và các cái doanh nghiệp có cái điều kiện thuận lợi nhất.
Năm 2023, công tác thu ngân sách của tỉnh Yên Bái phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng với những nỗ lực, ngành thuế Yên Bái cùng các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã cụ thể hóa các chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế để triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước, hỗ trợ người dân doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, số thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 4.100 tỷ đồng, bằng 128% dự toán Bộ Tài chính, bằng 79% dự toán Hội đồng dân tỉnh giao. Trong đó, toàn ngành có hai đơn vị địa bàn thu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023, đó là cơ quan Cục Thuế và huyện Lục Yên. Quyết tâm nỗ lực hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước được Bộ Tài chính và Hội đồng dân tỉnh Yên Bái giao. Năm 2024, ngành thuế Yên Bái sẽ thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế, tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thanh tra kiểm tra chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ thuế, triển khai kịp thời hiệu quả các gói chính sách giải pháp về thuế để hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế. Ông Nông Xuân Hùng, Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái nói:
Chúng tôi cũng đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp triển khai cụ thể, đó là phải bám sát vào cái sự chỉ đạo điều hành của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tại các cái kết luận, chỉ thị, nghị quyết, quyết định và các cái giải pháp cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong cái việc triển khai các cái giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, từ đó là tạo ra cái nguồn thu và các cái nhiệm vụ giải pháp về thực hiện dự toán thu, chủ động trong cái việc tham mưu điều chỉnh về kịch bản cho phù hợp, phân công, phân nhiệm rõ ràng cho từng lãnh đạo công chức thuế để thực hiện cái nhiệm vụ mục tiêu trong từng tháng, từng quý và trong từng cái nguồn thu sắc thuế. Thứ tư là phải tổ chức tốt việc phân tích, đánh giá khả năng từng cái nguồn thu bị ảnh hưởng, giảm thu, các nguồn thu có thể tăng thu để bù đắp trong cái tổng thu của ngân sách trên địa bàn để đạt được cái mục tiêu.
Với những giải pháp đồng bộ, trong tháng đầu tiên của năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 340 tỷ đồng, trong đó thu cân đối đạt 194 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu vui để toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024 với quyết tâm cao nhất hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách 5.300 tỷ đồng theo dự toán tỉnh giao.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong năm công dân được tôn vinh là công dân tiêu biểu của tỉnh Yên Bái trong năm 2023. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với người kỹ sư già, ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Hồng Hà, thành phố Yên Bái, để hiểu hơn về những đam mê và công việc của ông qua phóng sự sau.
Tới 90%+ là chọn mua máy của bên xưởng cơ khí Hồng Hà cho ông Lê. Cái thứ nhất là cái chế độ bảo dưỡng bảo hành của ông là rất chi là nhanh gọn thuận lợi. Mấy nhà ở đây mua dưới Hà Tây thường thường thì nó vào tầm độ ngoài 40 triệu. Thế nhưng chúng tôi vừa mua cho ông Lê thì nó chỉ mỗi người chỉ nộp không đến 10 triệu.
Đó là những lời đánh giá hết sức chân thành của ông Tăng Kế Tôn, thôn Người Đong, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái, sau khi đã mua máy và sử dụng suốt mấy năm để sản xuất chế biến miến đao. Từ những chiếc máy hiện đại của ông Lê mà giờ đây gia đình ông Tăng Kế Tôn đã mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh miến, đem lại cuộc sống khá giả cho gia đình. Năm 1992, sau khi nhà nước cho nghỉ chế độ, kỹ sư Vũ Hữu Lê đã quyết định về mở xưởng cơ khí và sau đó thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà. Sau hơn 30 năm xây dựng, công ty ngày càng phát triển, giờ đây đã bước vào tuổi 90, nhưng kỹ sư Vũ Hữu Lê vẫn tâm huyết đam mê với ngành cơ khí chế tạo máy. Trung bình mỗi năm, công ty chế tạo thành công trên 100 chiếc máy chế biến nông sản các loại, góp phần giúp người nông dân nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Ông Cao Ngọc Triệu, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà nhận xét:
Ông là một người cao tuổi, năm nay 90 rồi, nhưng mà cái nhiệt tình, cũng cái đam mê công việc thì đúng là tôi chưa thấy ai có như bây giờ. Tinh thần nghị lực cũng như là cái ý chí làm việc của ông.
Ông Vũ Hữu Lê chia sẻ thêm.
Tôi xuất thân từ nông dân, tôi cũng rất là đồng cảm với cái sự khó nhọc của nông dân. Thế thứ hai là tôi lại được Đảng Nhà nước đào tạo rất là chú đáo cho đi học ở Nga về. Thế do đó mà sau khi đi học về tôi đã nguyện là chế tạo thật nhiều máy phục vụ cho bà con nông nghiệp nông dân vùng thôn.
Không chỉ bán máy móc với giá thấp, ông Lê còn cho nông dân mua máy trả chậm, có những thời điểm số tiền trả chậm lên đến gần 2 tỷ đồng. Ông Vũ Lê tâm sự.
Để cho người nông dân người ta có máy ta làm. Thế và nhất là trong các cháu lập nghiệp chúng tôi hoàn toàn ủng hộ bán máy cho họ với cái giá rẻ, đồng thời cho họ chịu nhiều năm để họ có máy họ làm.
Với lòng tâm huyết và sự tận tâm trong nghề chế tạo máy, kỹ sư Vũ Hữu Lê không ngừng nghiên cứu khoa học. 10 lần tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái, kỹ sư Vũ Hữu Lê và các cộng sự lần nào cũng đạt giải nhất nhì và giải ba. Điển hình là các giải nhất với sản phẩm máy ép sợi miến và sáng tạo máy vỏ chè đa năng. Nhiều máy móc thiết bị của công ty cũng đều được cấp bảo hộ độc quyền của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, như giải pháp máy ép sợi miến bán tự động, giải pháp máy vỏ chè, giải pháp hệ thống trưng cất tinh dầu quế, giải pháp sáng chế lò sấy bằng thép hình trụ nằm ngang với sàn sấy di động. Ông Vũ Lê nói:
năm nào tôi dành được khoảng 20-30% với lợi nhuận để chế tạo máy mới. Và xin báo cáo là chúng tôi là lợi nhuận chỉ có 3%, 2-3%, chưa kể chi khác. Nhiều người cứ bảo tôi sao bán tăng lên thì tôi cũng không bán. Thì tôi thấy rằng hồi lợi nhuận mình thấy đủ ăn thì đã được rồi. Để có cái cơ sở như thế này là mừng lắm rồi.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, kỹ sư Vũ Lê và các cộng sự đã nhận được gần 200 bằng khen, giấy khen, chứng nhận của các cấp từ trung ương đến địa phương. Năm nào ông cũng được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và đã được tặng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, được Chủ tịch nước 3 lần tặng huân chương lao động, trong đó năm 2021 được tặng huân chương lao động hạng nhì. Nhiều lần ông được tôn vinh là doanh nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến toàn quốc, người cao tuổi làm kinh tế giỏi toàn quốc. Ông Vũ Lê cho biết thêm.
Và trong quá trình mà đi tiếp xúc với nông dân ý, bà con nông dân thì thấy rằng phần lớn là mình đi mua máy của Trung Quốc, dùng máy của Ấn Độ, mà máy rất đắt tiền, thụ cái máy vò kiểu Liso chẳng hạn, hai thất cùng quay chẳng hạn, có nơi mua đến 500 triệu. Thế và về thì hỏng hóc thì không phải là máy nước ngoài tốt hết đâu ạ. Và thứ hai là nó không phù hợp với người Việt Nam. Bây giờ mỗi vùng chè, mỗi gia đình chè họ để chế tạo một cái loại chè khác nhau, cái mẫu mã khác nhau, cho nên cái máy nó phải chế tạo như thế nào cho phù hợp với người nông dân. Thứ hai là hỏng hóc không biết đâu mà sửa chữa cả. Chính vì thế chăn trở thế tôi thấy là người nông dân rất cực khổ, mà đúng là giá thành nông sản thấp, nói là nông sản thấp, thế mà chi phí thì cao. Thế nên mà tôi và đồng cộng với cái làm đam mê của mình đó.
Ông Nguyễn Huy Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dơi Phiên, thành phố Yên Bái cho biết, nhờ những máy móc chế biến miến của ông Lê mà nông dân xã Dơi Phiên đã thay đổi được mẫu mã và nâng cao chất lượng sản phẩm. Ông Quảng nói:
bà con dân chủ yếu là làm thủ công, quánh bằng tay nên một ấy là năng suất nó thấp, hai là chất lượng sản phẩm nó không cao. Máy ép miến đao của ông Lê đã hỗ trợ cho bà con dân là cái chất lượng sản phẩm được nâng lên. Ngày xưa mỗi một ngày thì bùng lắm mà sản xuất độ khoảng 30 đến 50 kg bột. Nhưng từ khi có cái máy đó thì có những hộ gia đình sản xuất đến 200 kg bột. Thì đời sống của bà con cũng được nâng lên một cách hết sức rõ rệt.
Mặc dù đã bước vào tuổi 90, nhưng ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà vẫn năng động hoạt bát. Ông luôn miệt mài chế tạo ra nhiều loại máy móc thiết bị mới phục vụ bà con nông dân sản xuất nông sản. Ông nói:
cái con cháu thì thường thường bao động thương các bố mẹ không muốn cho tôi làm nữa. Thế nhưng mà nhiều lần tôi phải nói với các con các cháu rằng là bây giờ mình được nhà nước quan tâm, động viên từ tỉnh cho đến trung ương, chủ tịch tỉnh rất quan tâm, Tết có gửi quà tôi và chủ tịch hứa sẽ đến thăm, và lúc nào có dịp đến thăm trường của bác. Cái thứ hai là bây giờ thì cơ sở vật chất đầy đủ hết rồi. Thế nên là và thứ ba tôi còn một số anh em công nhân chưa đến lúc chưa tuổi hưu. Thế nên tôi phải nghĩa là ở lại chiến đấu với anh em cho khi nào anh em nó đủ tuổi hưu đã, lấy được sổ hưu đã. Thế còn vấn đề nữa là tại sao mình không làm nhỉ? Bây giờ nghĩa là trí tuệ mình có, thương hiệu có, máy móc thiết bị có, công nhân có, mà khách hàng yêu cầu. Tôi vui nhất là ngoài cái mà được tỉnh động viên, tôi vui nhất là hàng ngày được gọi khách hàng gọi đến. Tôi hàng ngày tôi rất nhiều khách hàng gọi đến. Bây giờ đang ở tận Ninh Bình, tận Thái Bình thì gọi tôi để mua máy miến. Thế thì đó là cái nguồn động viên tôi, là thôi thúc tôi là không phải, nghĩa là chưa thể nghỉ được.
Với tâm niệm lao động là niềm vui và vinh quang, càng lao động càng thấy vui và thấy cuộc sống có ích, kỹ sư Vũ Lê cho biết sẽ tiếp tục cống hiến lao động không ngừng nghỉ đến khi nào không còn sức lực mới dừng lại.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Nét đẹp Yên Bái. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn, gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền Sơn Cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái từ đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.